Mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe bài phân tích bộ tranh Tứ Bình trong bài thơ Việt Bắc. Tố Hữu là nhà thơ trữ tình chính trị. Thơ ông diễn tả những tình cảm cách mạng thật nhẹ nhàng mà cũng thật đậm sâu. Việt Bắc là đỉnh cao của thơ Tố Hữu nói riêng, của thơ ca kháng chiến chống Pháp nói chung. Bài thơ được viết vào tháng 10 năm 1954, khi Trung ương Đảng và Chính phủ, Bác Hồ và cán bộ kháng chiến từ giã thủ đô Gió Ngàn về với thủ đô Hoa Vàng nắng Ba Đình. Cả bài thơ là một niềm hoài niệm, nhớ thương tuôn chảy về những năm tháng kháng chiến ở khu Việt Bắc gian khổ nhưng vui tươi hào hùng. Nhưng có lẽ để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong bài ca Việt Bắc có lẽ là đoạn thơ về bức tranh Tứ Bình với bốn mùa xuân hạ thu đông. Mở đầu đoạn thơ là hai câu thơ giới thiệu nội dung bao quát cảm xúc chung của đoạn thơ. Ta về mình có nhớ ta về ta nhớ những hoa cùng người. Câu thơ đầu tiên sử dụng câu hỏi tô từ mình có nhớ ta. Câu thơ thứ hai là tự trả lời. Điệp từ ta lặp lại 4 lần cùng với âm A là âm mở, khiến câu thơ mang âm hưởng ngân xa, tha thiết, nồng nàn. Với Tố Hữu, người cán bộ ra đi không chỉ nhớ đến những ngày tháng gian khổ, bát cơm xẻ nửa, chăn xuôi đắp cùng, mà còn nhớ đến vẻ đẹp đáng yêu của hoa cùng người. Ở đây, hoa tượng trưng cho vẻ đẹp thiên nhiên Việt Bắc, còn người là con người Việt Bắc với tấm áo chàm nghèo khổ nhưng đậm đà lòng son. Hoa và người quấn quýt với nhau trong vẻ đẹp hài hòa đằm thắm để tạo nên cái nét riêng biệt độc đáo của vùng đất này. Chính điều ấy đã tạo nên cái cấu trúc đặc sắc cho đoạn thơ. Trong 4 cặp lục bát còn lại, câu 6 dành cho nhớ hoa nhớ cảnh, câu 8 dành cho nhớ người. Cảnh và người trong mỗi câu lại có những sắc thái đặc điểm riêng thật hấp dẫn. Nhắc đến mùa đông, ta thường nhớ đến cái lạnh thấu xương, cái ảm đạm của những ngày mưa phùn gió bấc, cái buồn bã của khí trời u uất. Nhưng đến với Việt Bắc trong thơ Tố Hữu thì thật lạ, mùa đông bỗng ấm áp lạ thường. Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao nắng ánh giao gài thắt lưng. Điểm xuyết trên cái nền màu xanh bát ngát bao la của cánh rừng là màu hoa chuối đỏ tươi đang nở rộ lung linh dưới ánh nắng mặt trời. Từ xa trông tới bông hoa như những bó đuốc thắp sáng rực, tạo nên một bức tranh với đường nét màu sắc vừa đối lập, vừa hài hòa, vừa cổ điển, vừa hiện đại. Cái màu đỏ tươi gam màu nóng của bông chuối nổi lên giữa màu xanh bát ngát của núi rừng làm cho thiên nhiên Việt Bắc trở nên tươi sáng, ấm áp và như tiềm ẩn một sức sống, xua đi cái hoang sơ lạnh giá, hiu hắt vốn có của núi rừng. Câu thơ làm ta liên tưởng đến màu đỏ của hoa liệu trong thơ Nguyễn Trãi. Thạch liệu hiên còn phun thức đỏ, hồng liên chỉ đã tiễn mùi hương. Từ liên tưởng ấy ta thấy mùa đông trong thơ Tố Hữu cũng lan tỏa hơi ấm của mùa hè chứ không lạnh lẽo hoang sơ, bởi màu đỏ của hoa chuối cũng như đang phun trào từ giữa màu xanh của núi rừng. Cùng hiện lên với cái lung linh của hoa chuối ấy là con người của vùng chiến khu, lên núi làm nương phát dẫy, sản xuất ra nhiều lúa khoai cung cấp cho kháng chiến, đèo cao nắng ánh giao gài thắt lưng. Trước thiên nhiên bao la, con người dường như càng trở nên kỳ vĩ hùng tráng hơn. Ở đây nhà thơ không khắc họa gương mặt mà chớp lấy một nét thần tình rực sáng nhất. Đó là ánh sáng mặt trời chớp lóe trên lưỡi dao rừng ở ngang lưng. Ở đây câu thơ vừa mang ngôn ngữ thơ nhưng lại vừa mang ngôn ngữ của nghệ thuật nhiếp ảnh. Con người như một tụ điểm của ánh sáng. Con người ấy cũng đã xuất hiện ở một vị trí, một tư thế đẹp nhất, đèo cao. Con người đang chiếm lĩnh đỉnh cao, chiếm lĩnh núi rừng tự do. Núi rừng đây là của chúng ta, trời xanh đây là của chúng ta. Đây là tư thế làm chủ đầy kiêu hãnh và vững chãi. Giữa núi và nắng, giữa trời cao bao la và rừng xanh mênh mang, con người ấy đã trở thành linh hồn của bức tranh mùa đông Việt Bắc. Đông qua xuân lại tới, nhắc đến mùa xuân ta liên tưởng ngay đến sức sống mới của cỏ cây hoa lá, của trăm loài đang cựa mình thức dậy sau mùa đông dài. Mùa xuân Việt Bắc cũng vậy. Ngày xuân mơ nở trắng rừng, nhớ người đan nón chút từng sợi giang. Bao trùm lên cảnh vật mùa xuân là màu trắng dịu dàng trong trẻo tinh khiết của hoa mơ nở khắp rừng. Ngày xuân mơ nở trắng rừng. Cụm từ trắng rừng được viết theo phép đảo ngữ và từ trắng được dùng như động từ có tác dụng nhấn mạnh vào sắc màu trắng, dường như lấn át tất cả mọi màu xanh của lá và làm bừng sáng cả khu rừng bởi sắc trắng mơ màng bâng khuâng dịu mát của hoa mơ. Động từ nở làm sức sống mùa xuân lan tỏa và tràn trề nhựa sống. Đây không phải là lần đầu tiên Tố Hữu viết về màu trắng ấy. Năm 1941, Việt Bắc cũng đón Bác Hồ trong màu sắc hoa mơ. Ôi sáng xuân nay xuân 41, trắng rừng biên giới nở hoa mơ. Bác về im lặng con chim hót, thánh thót bửa lau vui ngẩn ngơ. Mùa xuân càng trở nên tươi tắn hơn nữa bởi sự xuất hiện của hình ảnh con người với hoạt động chuốt từng sợi răng. Con người đẹp tự nhiên trong những công việc hàng ngày, từ chuốt và hình ảnh thơ đã nói lên được bàn tay của con người lao động, cẩn mẫn, tỉ mẩn, khéo léo, tài hoa, nhanh nhẹn, chăm chút. Đó cũng chính là phẩm chất tần tảo của con người Việt Bắc. Mùa hè đến trong âm thanh rộn rã của tiếng ve, bức tranh Việt Bắc lại sống động hơn bao giờ hết. Ve kêu rừng phách đổ vàng, nhớ cô em gái hái măng một mình. Thời điểm ve kêu cũng là thời điểm rừng phách đổ vàng. Động từ đổ là động từ mạnh diễn tả sự vàng lên đồng loạt của hoa phách đầu hè. Màu của cây phách đổ vàng cả suối ngàn, dường như làm cho ánh nắng của mùa hè và cả tiếng ve kêu dân gian kia nữa cũng trở nên óng vàng ra. Đây là một bức tranh sơn mài được vẽ lên bằng hoài niệm lung linh ánh sáng sắc màu và rộn rã âm thanh. Tổ Hữu không chỉ có biệt tài trong việc miêu tả vẻ đẹp riêng của từng mùa, mà còn có tài trong việc miêu tả sự vận động đổi thay của thời gian và cảnh vật. Chỉ trong một câu thơ trên mà ta thấy được cả thời gian luân chuyển sống động. Tiếng ve kêu báo hiệu mùa hè đến và cây phách ngả sang màu vàng rực rỡ. Hiện lên trong cái thiên nhiên óng vàng và rộn rã ấy là hình ảnh cô gái áo chàm cẩn mẫn đi hái bút măng rừng cung cấp cho bộ đội kháng chiến. Nhớ cô em gái hái măng một mình. Hái măng một mình mà không gợi lên ấn tượng về sự cô đơn hiu hắt như bóng dáng của người sơn nữ trong thơ xưa. Trái lại rất trữ tình mộng mơ, gần gũi, thân thương, tha thiết. Hình ảnh thơ cũng gợi lên được vẻ đẹp chịu khó, chịu thương của cô gái. Đằng sau đó ẩn chứa biết bao niềm cảm thông trân trọng của tác giả. Thu sang khung cảnh núi rừng chiến khu như được tắm trong ánh trăng xanh huyền ảo, lung linh và dịu mát. Rừng thu trăng rọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Không gian bao la tràn ngập ánh trăng đó là ánh trăng của tự do, của hòa bình, rọi sáng niềm vui lên từng núi, từng bản làng Việt Bắc. Ta cũng từng biết đến mùa thu đầy ánh trăng trong thơ của Bác khi còn ở chiến khu. Trăng vào cửa sổ đòi thơ, việc quân đang bận xin chờ hôm sau. Chuông lầu chợt tỉnh giấc thu, ấy tin thắng trận liên khu báo về. Ở đây không có tiếng chuông báo thắng trận, nhưng lại vang lên tiếng hát. Đó là tiếng hát trong trẻo của đồng bào dân tộc, là tiếng hát nhắc nhở thủy chung ân tình. Đây cũng chính là tiếng hát của Việt Bắc, của núi rừng, của tình cảm 15 năm gắn bó thiết tha mặn nồng. Vâng, bức tranh mùa thu Việt Bắc đã làm hoàn chỉnh bức tranh tuyệt mỹ của núi rừng và khép lại đoạn thơ bằng tiếng hát ân tình thủy chung, gợi cho người đọc những rung động sâu xa của tình yêu quê hương đất nước. Với những nét chấm phá đơn sơ giản dị, vừa cổ điển vừa hiện đại, đoạn thơ trên của Tổ Hữu đã làm nổi bật được bức tranh cảnh và người qua bốn mùa của chiến khu Việt Bắc. Cảnh và người hòa hợp với nhau, tô điểm cho nhau, làm cho bức tranh trở nên gần gũi, thân quen, sống động và có hồn hơn. Tất cả đã tan chảy thành nỗi nhớ nhung, quyến luyến, thiết tha trong tâm hồn người cán bộ về xuôi.